chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định mới đây đã đi kiểm tra tiến độ lần thứ hai đối với việc triển khai thực hiện đề tài bảo tồn nguồn gen một số giống cây trồng có nguồn gốc bản địa gắn với phát triển kinh tế cho phụ nữ nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định. Bài viết sau đây đề cập xung quanh việc triển khai thực hiện đề tài do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ chủ trì. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, tại các huyện miền núi của tỉnh Bình Định, những cánh đồng lúa cặn, bắp nếp và mì ngọt không chỉ là cây lương thực mà còn là biểu tượng sống động của bản sắc văn hóa. Đứng trước nguy cơ mai một của các giống cây bản địa này, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ đã thực hiện đề tài nghiên cứu để bảo tồn di sản nông nghiệp, tham gia trao quyền kinh tế cho phụ nữ. Đến thăm cánh đồng lúa cặn, còn gọi lúa sẩy, lúa nương của gia đình bà Chúc ở làng 2, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh vào những ngày cuối tháng 10 khi lúa bắt đầu trổ bông. Trước mắt chúng tôi là cánh đồng rộng 3 hecta xanh mơn mởn, trải dài tít tắp, căng đầy sức sống. Bà Chúc cho hay, lúa cạn là biểu tượng của mùa màng, là niềm tự hào của người dân miền núi chúng tôi. Giống lúa này quý lắm, nó có từ thời xa xưa và nuôi sống chúng tôi qua bao mùa rẫy. Nhìn cánh đồng lúa xanh tốt thế này, chúng tôi rất mừng. Thạc sĩ Trương Thị Thuận, nghiên cứu viên của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ cho biết, lúa cặn không đơn thuần là một loại cây lương thực mà còn là kho tàng tri thức bản địa được tích lũy qua nhiều thế hệ. Đặc tính độc đáo của giống lúa này là giống cảm quan có khả năng thích nghi tuyệt vời với điều kiện khắc nghiệt miền núi. Chu kỳ sinh trưởng của nó hòa hợp hoàn hảo với quy luật tự nhiên, gieo vào mùa mưa tháng 5, tháng 6 và trổ bông vào tháng 10, tháng 11 theo chu kỳ ánh sáng tự nhiên, ngày ngắn đêm dài. Chính vì đặc tính này mà lúa cặn thể hiện được tính ổn định về năng suất và khả năng sinh trưởng, ít chịu ảnh hưởng của thay đổi khí hậu. Tương tự, các giống bắp nếp và mì ngọt cũng mang trong mình một câu chuyện về sự gắn bó với văn hóa và cuộc sống của đồng bào thiểu số. Thông qua các hoạt động canh tác, thu hoạch và chế biến, người dân không chỉ tạo ra lương thực, sản phẩm sau thu hoạch, mà từ đó còn duy trì các nghi lễ và phong tục liên quan đến mùa vụ. Tuy nhiên, do thiếu sự bảo tồn và chỉ duy trì bằng cách tự gieo trồng qua nhiều mùa, các giống cây bản địa này đang dần thoái hóa, làm mất đi nguồn gen quý. Trước nguy cơ thoái hóa của các giống cây bản địa, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ đã triển khai nghiên cứu bảo tồn toàn diện nguồn gen một số giống cây trồng có nguồn gốc bản địa. Qua khảo sát tại các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn và An Lão, các nhà khoa học đã thu thập được 9 giống lúa cặn quý hiếm như Ba Trăng, Ba Đác, Lúa To, Lúa Đá, Ba Vân, Ba Cre, Ba Dú, Ba Níp, Ba Tuân. 3 giống bắp nếp độc đáo và các giống mì ngọt đặc trưng của vùng. Trên cơ sở đó, họ tiến hành phân tích và lập bản mô tả một cách có hệ thống những thông tin quan trọng về hình thái sinh trưởng, khả năng chống chịu của chúng, phục vụ cho công tác lưu trữ, bảo tồn, cũng như tạo cơ sở để nghiên cứu phát triển giống trong tương lai. Đặc biệt, đề tài nghiên cứu áp dụng phương pháp bảo tồn kép vừa giữ gìn tại chỗ để duy trì khả năng thích nghi tự nhiên, vừa lưu trữ và bảo quản hạt giống trong môi trường thích hợp nhằm kéo dài thời gian sống của hạt. Đây không chỉ là bảo tồn đơn thuần mà còn là nền tảng để phát triển các giống cây mới có khả năng chống chịu tốt hơn trong tương lai. Điểm nhấn của đề tài nghiên cứu nằm ở cách tiếp cận lấy phụ nữ làm trung tâm để phát triển bền vững các giống cây trồng truyền thống bản địa. Thông qua việc xây dựng các mô hình canh tác thí điểm với quy mô 3 hectare lúa cặn, 1 hectare bắp nếp và 1 hectare mì ngọt, đề tài đã tạo cơ hội cho phụ nữ nông thôn và dân tộc thiểu số tiếp cận với kỹ thuật canh tác tiên tiến, đồng thời duy trì và phát triển các giống cây truyền thống. Điều này giúp các giống cây trồng được duy trì và phát triển, sinh kế của các hộ gia đình được cải thiện, hơn hết giúp vai trò và vị thế của phụ nữ trong việc ra quyết định và quản lý sản xuất nông nghiệp được nâng cao. Tiến sĩ Vũ Văn Khuê, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ khẳng định, bảo tồn các giống cây bản địa không chỉ là trách nhiệm với văn hóa và môi trường mà còn là con đường thiết thực giúp nâng cao thu nhập cho phụ nữ nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 7 năm 2024, Văn phòng Điều phối về Biến đổi Khí hậu tỉnh phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức tập huấn lắp đặt thiết bị kỹ thuật hỗ trợ công cụ ứng phó với thiên tai bão lũ cho nhân dân một số xã phường ở huyện Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn. Qua đó tăng cường tính chủ động, năng lực ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu cho cộng đồng. Bài viết sau đây ghi nhận.
Thưa quý vị, theo Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trên địa bàn tỉnh thường xảy ra 17 trên 22 loại hình thiên tai, trong đó thường gặp nhất là bão, mưa lớn gây lũ lụt, sạt lở núi, hạn hán. Từ năm 2013 đến năm 2023, trên địa bàn tỉnh hứng chịu nhiều đợt thiên tai, làm 133 người chết, 90 người bị thương, tổng thiệt hại ước tính gần 9.220 tỷ đồng. Với hiện tượng lũ ngập lụt lớn thường xuất hiện những năm gần đây, ông Võ Minh Đức, trưởng phòng tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, Sở Tài nguyên và Môi trường, lý giải. Mưa lớn diện rộng cực đoan xuất hiện nhiều đợt liên tiếp làm các vùng ven biển và đồng bằng bị ngập lụt. Sau đó, lũ từ Trung Du và miền núi đổ về, càng gây ngập nặng hơn cho vùng đồng bằng và ven biển. Khi gặp triều cường hoặc sóng lớn ở vùng cửa sông làm chậm khả năng thoát nước lũ ra biển, khiến vùng hạ du ngập sâu hơn. Ngoài ra, lớp phủ thực vật rừng sản xuất ở đầu nguồn các hồ chứa nước lớn trên địa bàn tỉnh suy giảm, làm giảm khả năng điều hòa dòng chảy, thay đổi diện tích trữ lũ và điều hòa lũ. Hạ tầng nông thôn, đô thị, khu dân cư, giao thông ngày càng phát triển cũng khiến năng lực tải lũ giảm nhiều. Chính vì những yếu tố này nên việc tăng cường tính chủ động, nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu là rất cần thiết. Từ tháng 7 năm 2024, Văn phòng Điều phối về Biến đổi Khí hậu tỉnh phối hợp với các sở ngành liên quan và chính quyền các xã phường tại huyện Tuy Phước, thành phố Quy Nhơn triển khai dự án tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại tỉnh Bình Định. Ông Nguyễn Văn Nhung, Phó trưởng phòng phụ trách phòng biển và hải đảo, Sở Tài nguyên và Môi trường, điều phối viên dự án tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại tỉnh Bình Định, cho hay. Từ tháng 7 năm 2024 đến nay, các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát thực địa, xác định các điểm quan trắc ngập lụt cộng đồng, xác định vết lũ, gắn bảng inox vết lũ tại 102 vị trí thuộc phường Nhân Phú, Nhân Bình, Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn và xã Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng, Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước. Ngoài ra, xây dựng bảng thống kê dữ liệu lượng mưa, mực nước và mức ngập cộng đồng phục vụ công tác cảnh báo lũ sớm, xây dựng web GIS hệ thống quản lý ngập lụt, lắp đặt tháp cảnh báo lũ thông minh để hỗ trợ công tác cảnh báo sớm lũ lụt tại 5 vị trí thuộc khu phố 3, phường Nhân Phú, khu phố 7, phường Nhân Bình, thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, thôn Lương Bình, xã Phước Thắng, thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa. Bên cạnh đó, hỗ trợ một số dụng cụ trang thiết bị quy mô nhỏ cho Ủy ban Nhân dân phường Nhân Phú, xã Phước Sơn và người dân khu phố 2, 3, 4, 5, phường Nhân Phú, thôn Xuân Phương, Lộc Thượng, xã Phước Sơn để nâng cao hiệu quả tiếp nhận, truyền tin cảnh báo sớm, tăng khả năng chống chịu với lũ lụt. Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về hành động sớm và cảnh báo lũ sớm cho 8 phường xã, lực lượng phòng chống thiên tai cấp thôn, khu phố và cộng đồng dân cư. Ông Huỳnh Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Văn phòng Điều phối về Biến đổi Khí hậu tỉnh cho biết. Thời gian tới, Văn phòng Điều phối về Biến đổi Khí hậu tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở ngành liên quan và chính quyền các địa phương triển khai các hợp phần còn lại của dự án tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại tỉnh Bình Định. Qua đó, nâng cao năng lực cho Văn phòng Điều phối về Biến đổi Khí hậu tỉnh, các cơ quan tham mưu công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh, huyện, xã, phường, giảm thiểu tính dễ tổn thương của cộng đồng do thiên tai biến đổi khí hậu, tăng cường tính chủ động, nâng cao khả năng chống chịu và năng lực ứng phó với thiên tai biến đổi khí hậu cho người dân. Được biết, Văn phòng Điều phối về Biến đổi Khí hậu tỉnh là đơn vị làm chủ dự án tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại tỉnh Bình Định, với sự tài trợ của Viện Chuyển đổi Môi trường và Xã hội Quốc tế từ nguồn vốn của quỹ Yes Juris Thụy Sĩ. Dự án có thời gian thực hiện từ tháng 7 năm 2024 đến tháng 12 năm 2027, địa điểm thực hiện tại huyện Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn. Dự án gồm 3 hợp phần chính: cải thiện công tác cảnh báo sớm, đánh giá khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho cộng đồng, áp dụng công cụ hỗ trợ xây dựng kế hoạch phương án phòng chống thiên tai cấp xã. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Ngay sau đây là tin bão gần Biển Đông, cơn bão Usagi. Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 120,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, từ 117 đến 133 km/h, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo đến 7 giờ sáng mai, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó là Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc đến 120,6 độ Kinh Đông trên đất liền phía nam Đài Loan, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ sáng ngày 17 tháng 11, bão di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc, 122,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Đến 7 giờ sáng ngày 18 tháng 11, bão di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,9 độ Vĩ Bắc, 123,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 6, giật cấp 8. Dự báo, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao 3-5 mét, vùng gần tâm bão 5-7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Chương trình hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết, còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.